Luận tối thượng thừa. Mình đang ở trong cái câu hỏi sao biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời. Câu đáp mình đã đi được một nửa, và bây giờ mình đi tiếp cũng ở trong cái câu đáp của sao biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời. Nếu có kẻ mới học tọa thiền, y kinh quán vô lượng thọ, ngồi ngay thẳng chánh niệm, nhắm mắt ngậm miệng, tâm nhìn thẳng đến trước, tùy ý xa gần, một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ, khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh. Phần trên thì Ngài cũng sắp tấn mình, và bây giờ ở đây là nói tới những người thật sự có tu tập và như người mới học tọa thiền. Trước y nơi kinh quán vô lượng thọ để tu. Kinh quán vô lượng thọ là một bổn kinh của Đại Thừa, nói về y báo và chánh báo của cõi tịnh độ. Nội dung của kinh này thuật lại việc Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của phu nhân Vi Đề Hy khi mà bà bị ở trong cái lãnh cung quá đau khổ, thì cầu nguyện tới Đức Phật. Đức Phật thị hiện cõi Tây Phương Cực Lạc tịnh độ, và Ngài dạy cách tu tam phước hoặc là thập lục quán là những pháp để được vãng sanh. Đó là cái nói sơ cái nội dung của bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì y nơi cái kinh này, trong này nó có cái phần quán vô lượng thọ chỉ Đức Phật. Thì người này ngồi ngay thẳng chánh niệm, nhắm mắt ngậm miệng, nhìn thẳng tới trước tùy ý xa gần, một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ. Đây là nói tới cái cách hành thiền của người hành giả. Khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh. Cái cách này về hình thức thì cũng gần giống như cái cách của mình không khác, phải không ha? Và trong đây mình thấy cái câu là một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ. Là sao? Mình vẫn nhớ chân tâm, và mỗi một niệm đều không dừng trụ. Thật ra các trụ vốn nó có, các niệm bản thân nó có trụ không? Tự nó là nó cứ trôi chảy, trôi chảy. Nó lên khởi là diệt, khởi là diệt. Bản thân nó là vô thường. Thành ra, thật ra vì mình theo, vì mình theo cho nên nó trở thành tương tục. Đó. Cho nên nhà thiền dạy mình là đừng có tương tục niệm. Một niệm nó lên là nó diệt, rồi một niệm khác khởi rồi lại diệt. Nhưng mà mình tự mình tiếp nối, thành ra nó lên cái này thì mình đẻ ra cái khác, mình đẻ ra cái khác, đúng không ạ? Và nó thành một chuỗi như vậy, gọi là tương tục hoặc là vọng tưởng. Còn bản thân từng niệm thì vốn nó là vừa lên thì liền hết. Thành ra bổn phận của một người tu tập chỉ là niệm niệm chớ trụ. Có người nói rằng mình khi ngồi thiền cứ y như ngồi coi tivi vậy đó, là nó sao mà mình để y nguyên vậy. Không bao giờ mình thò cái bàn tay của mình vô trong cái màn hình để mà mình làm gì một cái nhân vật trong đó hết. Nhưng mà mình đối với vọng tưởng mình thì mình có thò cái bàn tay của mình vô để mình sửa sai nó không? À, mình nắm nó, mình kéo đằng này, kéo đằng kia cho đúng theo ý mình. Thành ra nó trật hết. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn có dạy vô trụ là bản tánh của người. Có nghĩa là nó sẵn như vậy, cái niệm nó vốn là vô trụ. Nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau tương tục không dứt gọi là trói buộc, từ nhà Phật tức là hệ phược. Còn nếu đối trên các pháp, mỗi niệm không trụ tức là giải thoát, tức là không ràng buộc. Cái định nghĩa rất đơn giản. Giải thoát hoặc là không ràng buộc là một trong hai cái đích đến của mình, phải không? Một là giác ngộ, hai là giải thoát. Thì giác ngộ là giác ngộ mỗi niệm đều không thật. Và khi giác ngộ như vậy rồi, đối trên các pháp mỗi niệm không trụ tức là giải thoát, tức là không bị ràng buộc. Nghe đơn giản quá ha. Giờ chúng ta có làm theo kiểu này không? Là không phải một cái giải thoát nào ở cuối đường hết, mà cứ mỗi một niệm tự nó sinh, tự nó diệt. Sao gọi là tự nó sinh? Tại vì chúng ta ai cũng đang là người tu, là phàm. Thành ra cái tâm này nó đủ tham sân si. Đại chúng biết khi nào tâm tham sân nó mới hết không? Đố ai nhớ tu tới mức nào thì tâm tham sân sẽ hết? Cái này nói gọi hà. Khi chứng sơ quả, tức là tu đã hoàn, thì sẽ bớt được hai cái hoặc. Thứ nhất là nghi, thứ hai là tà kiến. À, ví dụ như chúng ta nếu mà ở trong hội như thế này mà mình nghe, mình tin sâu nơi những lời chư tổ, tin bằng chính thân tâm mình á, không nghi và không có cái hiểu thiên lệch, mà nếu cái lòng tin như vậy không thối chuyển là đã nhập lưu và không có bị rơi vào đường dữ nữa. Thành ra sư ông cứ ai mà tới trình thì sư ông không dùng chữ ngộ, mà sư ông chỉ dùng chữ đủ lòng tin. Có nghĩa là người đó đã vào cái cửa thứ nhất. Rồi tới thứ hai á, người đó vẫn còn tham sân si như thường, chỉ có điều mỏng nhẹ. Cái ô nhiễm nó dần dần mờ đi, nhưng mà chưa có sạch. Là chứng tu đà hoàn ha, tới tư đà hàm là vẫn còn tham sân si. Thành ra lỡ khi mà quý cô mà có tham sân si, mấy em cũng thông cảm, là tại chưa có chứng cái quả nào hết. Và cho tới quả thứ ba anaham thì ái dục và sân mới hết, là quả thứ ba. Mà quả thứ ba thì chỉ còn một đời nữa là không có, gọi là nhất lai đó, là còn một đời nữa là không có bị trong vòng sanh tử. Như vậy khi chúng ta, khi người hành giả chưa tới quả vị thứ ba, thì các cái tâm tham sân, các kiết sử gặp duyên nó vẫn khởi. Nhưng mà người tu tập thì thế nào? Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ tức là giải thoát. Thành ra giải thoát ngay trên mỗi bước chân của mình đi. Khi nó khởi một cái niệm sân thì mình biết thấy rồi nó sẽ đi qua tự nhiên. Tại bản như trong lục tổ vậy đó, vô trụ là cái vốn sẵn như vậy, nó vốn là nó vô trụ, mình nắm nó lại nó cũng không đứng nữa. Thành ra chúng ta khỏi cần đuổi niệm, chỉ cần không theo. Mình có điều thưa đại chúng, mình có theo không? Mình có thể viết được một trường thiên tiểu thuyết, phải không? Với những cái niệm tưởng chấp phá của mình. Đó là lý do khi Huệ Khả đến với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà sơ tổ dạy đem tâm đây ta ăn cho, thì ngài nói con tìm tâm không được, tại nó vừa khởi nó liền diệt, xoay đầu lại là mất. Nhưng mà mình thì mình vẫn rất sợ vọng tưởng, có phải không thưa huynh đệ? Mình rất sợ vọng tưởng, tức là mới thấy cái thấy mình chưa